Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì các hội nghị rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh.
Chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15.
Hấp dẫn môn đẩy gậy tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9.
Sẵn sàng tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quy mô lớn.
Bài viết giữ vững thành quả sau cao điểm xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 22 tháng 9, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai quy định số 80 năm 2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Thông báo số 20 năm 2022 kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Công văn số 21 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện thông báo 20. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương cho biết qua 5 năm thực hiện quy định 105 ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử đã đạt nhiều kết quả tích cực. Việc thực hiện quy định đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ, góp phần quan trọng vào công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội 13 của Đảng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trước mắt cũng như lâu dài. Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện quy định số 105, Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 80 năm 2022 trên cơ sở kế thừa, đồng thời bổ sung sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được phổ biến triển khai các nội dung của thông báo số 20 của Bộ Chính trị, công văn số 21 của Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa triển khai thực hiện. Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã trực tiếp giải đáp một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện việc bố trí, bổ nhiệm, kỷ luật cho cán bộ từ chức, thôi công tác.
Chiều ngày 22 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì các hội nghị rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác rà soát quy hoạch cán bộ các cấp. Đồng chí cho rằng quy hoạch rà soát quy hoạch tốt sẽ góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, bồi dưỡng, nuôi nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh trước mắt và lâu dài. Thực hiện quy định số 50 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch về việc rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, nhiệm kỳ 2026-2031. Bám sát chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, trên cơ sở quy hoạch cán bộ của nhiệm kỳ, quy hoạch của các ngành địa phương nhiệm kỳ 2025-2030, nhiệm kỳ 2026-2030. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã rà soát thông qua danh sách nguồn nhân sự cơ bản, đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm cơ sở thực hiện các bước theo quy định. Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, coi trọng tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng, cho ý kiến khách quan, dân chủ để góp phần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, xây dựng nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng, phát triển để đào tạo bồi dưỡng, tạo sự chủ động trong công tác cán bộ, đảm bảo tính kế thừa phát triển trong giai đoạn tới. Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự, hội nghị đã thực hiện các bước quy trình rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ 2021-2026, phát hiện giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã cùng chủ trì hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027 dự kiến được tổ chức trong ngày mùng 10 và ngày 11 tháng 10 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên với sự tham gia của gần 400 đại biểu chính thức và khách mời. Để chuẩn bị cho đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các văn bản về tổ chức đại hội, quy hoạch cán bộ, quy trình công tác nhân sự cho đại hội. Cùng với đó, công tác tuyên truyền và các hoạt động hướng về đại hội cũng đã được triển khai. Đến thời điểm này, các văn kiện trình đại hội đã được lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các cấp, ngành và tiếp tục được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp thu, chỉnh sửa. Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự khóa 15, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định. Tại hội nghị, đại diện Trung ương đoàn và các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Thái Nguyên đánh giá công tác chuẩn bị đại hội lần thứ 15 của Tỉnh đoàn Thái Nguyên cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong các văn kiện trình tại đại hội. Về cơ cấu tổ chức nhân sự đại hội, các đại biểu đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng đề án phù hợp với quy định và điều kiện thực tiễn.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp thu các ý kiến của Trung ương đoàn và các đại biểu để hoàn chỉnh trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy giám sát chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện tốt công tác xây dựng đề án nhân sự, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Đối với công tác tổ chức đại hội, đồng chí yêu cầu Tỉnh đoàn và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức đại hội đảm bảo trang trọng, đúng thời gian, khoa học và phù hợp với thực tiễn. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Tỉnh đoàn Thái Nguyên, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục xây dựng hoàn thiện báo cáo chính trị, thiết thực cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Thái Nguyên. Về chương trình đại hội, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức mang đúng màu sắc của thanh niên, đảm bảo trang trọng, đồng thời tập trung cho công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.
Cùng ngày, thực hiện quy định của Trung ương về cấp ủy cấp trên dự sinh hoạt đảng ở chi bộ cơ sở, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dự sinh hoạt tại chi bộ xóm Phẩm 1, xã Dương Thành, huyện Phú Bình. Hiện xóm Phẩm 1 có 202 hộ với 895 nhân khẩu, chi bộ có 25 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt đã có 100% đảng viên tham dự sinh hoạt. Theo đó, chi bộ đã thông tin tới các đảng viên trong chi bộ những văn bản liên quan của cấp trên. Trong tháng 9, chi bộ đã lãnh đạo nhân dân tập trung chăm sóc cây trồng và vật nuôi, thông báo cho các hộ dân kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023. Về chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay xóm đạt 6 trên 10 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt là văn hóa, y tế, môi trường và hộ nghèo. Xóm đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp được trên 600 triệu để xây dựng nhà văn hóa mới. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên chi bộ đề nghị tỉnh quan tâm nâng cấp sửa chữa tuyến đường tỉnh 261D đi qua địa phận xóm. Cần có cơ chế hỗ trợ kinh phí để nâng cấp xây dựng nhà văn hóa do sáp nhập xóm số hộ dân tăng. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá buổi sinh hoạt của chi bộ tổ chức đúng hướng dẫn của cấp trên về nội dung, hình thức sinh hoạt, tạo không khí cởi mở, dân chủ trong sinh hoạt đảng. Đồng chí đề nghị chi bộ tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng tới đảng viên và nhân dân, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát trong đảng. Cấp ủy chi bộ phải tập trung đoàn kết dân chủ và tạo sức lan tỏa trong sinh hoạt chi bộ để ra nghị quyết lãnh đạo sát đúng với thực tiễn của địa phương. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao tặng chi bộ xóm Phẩm 1, xã Dương Thành 10 triệu đồng.
Cùng ngày tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học 2022-2024. Dự lễ khai giảng có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tham gia khóa học có 62 học viên là cán bộ lãnh đạo trong diện quy hoạch của các sở ban ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu những kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước và pháp luật, quản lý kinh tế, giới trong lãnh đạo quản lý. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác cán bộ và đào tạo cán bộ và coi đây là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục tạo điều kiện và phối hợp với tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, lãnh đạo, góp phần vào sự nghiệp phát triển của địa phương. Đồng thời đề nghị các học viên tham gia khóa học này cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, tích cực học tập và coi đây là nhiệm vụ quan trọng đối với cán bộ công chức viên chức.
Chiều 21 tháng 9, tại Công an tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra hội nghị triển khai kế hoạch và phân công nhiệm vụ tổ chức phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, quy mô cấp tỉnh năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập dự và chỉ đạo. Tham dự còn có đại diện một số sở ban ngành của tỉnh. Tại hội nghị, Công an tỉnh đã báo cáo kết quả các nội dung đã triển khai thực hiện phục vụ diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia như quy mô tổ chức, số lượng người, phương tiện, thiết bị tham gia, phương án chi tiết các tình huống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo y tế, công tác truyền thông, khen thưởng. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để hoàn chỉnh kế hoạch diễn tập, phương án diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, quy mô cấp tỉnh năm 2022. Dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 10 tại nhà máy TNG Sông Công thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, địa chỉ khu công nghiệp Sông Công 1, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, huy động khoảng 5.500 người thuộc nhiều lực lượng, đơn vị và phương tiện tham gia, thực hiện theo hình thức giới thiệu cơ chế thông tin chỉ huy, điều hành chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và diễn tập thực binh. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cho buổi diễn tập của Công an tỉnh và các đơn vị liên quan, khẳng định tầm quan trọng của hoạt động diễn tập đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của tỉnh và yêu cầu các đơn vị chuyên môn nhanh chóng hoàn chỉnh các nội dung chi tiết để tập luyện và tổ chức thành công buổi diễn tập.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, từ ngày 21 tháng 9, các nội dung thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 tiếp tục được diễn ra. Đáng chú ý, bên cạnh những môn thể thao Olympic, thì việc đưa vào chương trình đại hội các môn thi đấu thể thao truyền thống cũng được ban tổ chức chú trọng trong kỳ đại hội lần này. Phản ánh của phóng viên Xuân Lương ở nội dung thi đấu môn đẩy gậy.
Tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, nội dung đẩy gậy được diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Theo ghi nhận, ở kỳ đại hội lần này có hơn 100 vận động viên đến từ 13 đơn vị tham gia, một con số được đánh giá là gần như gấp đôi so với kỳ đại hội vào năm 2018. Theo ban tổ chức, nhằm khuyến khích sự tham gia đông đảo của người chơi đến từ các đơn vị, nên ban tổ chức đã cho thi đấu hai nội dung dành cho cả nam và nữ với những hạng cân khác nhau. Không khí của những cuộc so tài ở môn đẩy gậy diễn ra rất sôi động và hấp dẫn bởi tính chất thi đấu đối kháng loại trực tiếp. Do đó, các vận động viên tham gia đều có sự chuẩn bị chu đáo cho mỗi trận đấu của mình. Cảm nhận về môn đẩy gậy ở mùa giải năm nay, anh Nguyễn Hữu Huệ, vận động viên thi đấu môn đẩy gậy của huyện Võ Nhai, nói.
Năm nay vận động viên thì tham gia tổ chức khá là mạnh, từ các đơn vị như Định Hóa, Phú Bình đến Đông Hỷ. Các vị chuẩn bị tập luyện rất là kỹ. Bản thân em thì môn đẩy gậy em thì muốn vươn đi xa hơn, như là tầm quốc gia, như là giải sắp tới có giải vô địch toàn quốc tháng 12. Em cố phấn đấu để đi thi đấu.
Cũng có những cảm nhận về những trận đấu đã qua cũng như sự chuẩn bị của các vận động viên đến từ các đơn vị. Huấn luyện viên Lưu Quang Thẩm, bộ môn đẩy gậy đơn vị Đồng Hỷ cho biết.
Các đơn vị năm nay là tập luyện cũng đều hơn là một hay là so với kỳ đại hội trước. Thứ hai là quỹ chiến thuật của họ cũng thay đổi.
Có thể nói dù chỉ là môn thể thao dân gian, ít xuất hiện trong các cuộc thi, nhưng đẩy gậy không thiếu đi những tính chất đặc trưng trong thi đấu thể thao như sức mạnh, sức khéo léo và ý chí kiên cường trong tập luyện và thi đấu. Đáng chú ý ở kỳ đại hội lần này, đẩy gậy không chỉ là môn thể thao dành riêng cho nam giới với sức vóc cường tráng mà cũng thu hút sự quan tâm của nữ giới cùng tham gia tranh tài. Nói về câu chuyện này, chị Đàm Thanh Thuận, vận động viên thi đấu môn đẩy gậy của huyện Đồng Hỷ, chia sẻ.
Về môn đẩy gậy thì đây là môn thể thao dân tộc thì thường thì chỉ hay tổ chức vào các dịp lễ Tết hoặc là ngày lễ của các dân tộc ạ. Về bản thân em thì rất là mong muốn là môn thể thao dân tộc này được phát triển, ví dụ như đánh giải toàn quốc các thứ để các vận động viên của các dân tộc được tham gia và cọ sát với nhau ạ.
Hiện nay bên cạnh việc tổ chức thi đấu môn đẩy gậy trong khuôn khổ đại hội thì một số địa phương đã có sự chú trọng việc duy trì tập luyện và thi đấu môn thể thao này thường xuyên hơn. Qua đó các địa phương luôn có được lực lượng vận động viên để sẵn sàng thi đấu khi có giải được khởi tranh. Anh Lưu Quang Thẩm, huấn luyện viên bộ môn đẩy gậy đơn vị Đồng Hỷ cho biết thêm.
Môn này ở trên Võ Nhai, tập luyện và hai là duy trì khu vực. Ở Võ Nhai có hai khu vực trung tâm huyện và khu vực ở cụm các xã phía Nam. Có duy trì thường xuyên tập luyện và tham gia thi đấu các cấp từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, hay là thi đấu theo trường học.
Hiện nay đẩy gậy chưa được tổ chức thi đấu thường xuyên nhưng không thể phủ nhận tầm quan trọng của môn thể thao này. Dù vậy, để nâng tầm cho các môn thể thao dân tộc nói chung và đẩy gậy nói riêng cũng cần có những hoạt động tổ chức thi đấu thường xuyên hơn, qua đó sẽ duy trì và phát triển môn thể thao này cũng như làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, tạo tiền đề cho các môn thể thao dân tộc ngày càng phát triển trong giai đoạn hội nhập hiện nay.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác vài nơi. Mức nhiệt dao động từ 24 đến 30 độ, trạng thái thời tiết khá mát mẻ, dễ chịu. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, ngày có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Ngày nhiều mây, có mưa rải rác vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ.
Thưa quý thính giả, nhà máy Z115 là doanh nghiệp quốc phòng thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đóng quân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thời gian vừa qua, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo đã khích lệ tinh thần say mê nghiên cứu của mỗi người lính thợ trong thiết kế, chế tạo ra các sản phẩm mới, không ngừng cải thiện môi trường làm việc, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.
Anh Trần Xuân Dũng là thợ cơ khí làm việc tại phân xưởng A2. Với đặc thù công việc cần sự tỉ mỉ và chính xác tuyệt đối, thời gian vừa qua, anh Dũng đã có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao yếu tố an toàn trong lao động. Mới đây nhất là sáng kiến sửa via ống liều bằng hệ thống thủy lực của anh Dũng đã được áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Anh Trần Xuân Dũng, phân xưởng A2 nhà máy Z115, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chia sẻ về sáng kiến.
Xưa là chúng tôi hay sửa via bằng mũi khoan, rất mất thời gian, không hiệu quả. Muốn cải tiến nó đi, sử dụng khí lén và xi lanh khí lén thay thế bằng sức con người vào cái công việc để cho nó đạt hiệu quả tốt.
Các sáng kiến của các cán bộ kỹ sư, công nhân trong nhà máy Z115 đều tập trung cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cũng như phù hợp với thiết bị và năng lực công nghệ hiện có của đơn vị. Để động viên, khích lệ phong trào thi đua lao động giỏi, thời gian qua nhà máy Z115 đã có nhiều hình thức động viên khen thưởng kịp thời. Thiếu tá Lê Mạnh Tuấn, Phó Quản đốc phân xưởng A2, nhà máy Z115, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết.
Chương trình Kaizen 5S mà nhà máy phát động, thì lãnh đạo chỉ huy phân xưởng cũng đã về và quán triệt đến toàn thể các cán bộ công nhân viên phân xưởng về cái ý thức rõ và trách nhiệm mà làm sao đảm bảo được cái môi trường làm việc, cảnh quan môi trường làm việc nó là sạch sẽ. Cái thứ hai là các áp dụng các ý tưởng sáng kiến và cải tiến kỹ thuật để đảm bảo làm sao lên được nâng cao năng suất lao động cũng như chất lượng của sản phẩm.
Hàng năm đơn vị có trên 200 sáng kiến được áp dụng và thực tiễn, mang lại giá trị làm lợi khoảng 10 tỷ đồng một năm. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo tại nhà máy Z115 đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, đảm bảo việc làm cho hơn 900 người lao động với thu nhập bình quân đạt 15 triệu người một tháng. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Huyện Phú Bình vừa có quyết định phân bổ trên 8.678 triệu đồng nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. Trong số này, nguồn ngân sách trung ương là 8.154 triệu đồng, ngân sách tỉnh 297 triệu đồng và ngân sách huyện 227 triệu đồng. Với số tiền trên được phân bổ cho cấp huyện để đầu tư cho tiêu chí, chất lượng môi trường sống, hỗ trợ các sản phẩm ô cốp, hỗ trợ xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình đang chỉ đạo các đơn vị địa phương được phân bổ nguồn vốn có trách nhiệm quản lý sử dụng số kinh phí được giao theo đúng nội dung, đối tượng quy định và tổ chức thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ và đúng kế hoạch được phê duyệt.
Ngày 21 tháng 9, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tập huấn về tư vấn, vận động và quản lý đối tượng sử dụng các gói dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn và sàng lọc trước sinh, sơ sinh. Tham gia lớp tập huấn, cán bộ y tế, cán bộ làm công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình của các xã thị trấn đã được tập huấn thực hiện chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030. Việc vận động và quản lý đối tượng sử dụng gói dịch vụ tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn và sàng lọc trước sinh, sơ sinh.
Cũng trong ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Phổ Yên tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử hai vụ án hình sự. Phiên tòa được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm Tòa án Nhân dân thành phố Phổ Yên và điểm cầu trại tạm giữ Công an thành phố Phổ Yên. Vụ án thứ nhất đối với bị cáo Nguyễn Văn Toàn, hộ khẩu thường trú tại xóm Nông Vụ 5, xã Vạn Phái, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, chiều ngày 13 tháng 6 năm 2022, Tổ công tác Công an phường Trung Thành phát hiện kiểm tra Nguyễn Văn Toàn có hai túi ni lông chứa chất bột màu trắng. Sau khi giám định mẫu chất bột màu trắng có trọng lượng 0,142 gram là heroin, Toàn khai nhận mua về để sử dụng cho bản thân. Vụ án thứ hai đối với bị cáo Hoàng Văn Khánh, hộ khẩu thường trú thôn Hùng Tâm, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, cũng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, sáng ngày 9 tháng 6 năm 2022, Tổ công tác của Công an thành phố Phổ Yên phối hợp với Công an phường Trung Thành kiểm tra Hoàng Văn Khánh có 4 túi ni lông có chứa chất rắn màu trắng đục. Khánh khai đó là heroin. Qua giám định có trọng lượng 0,806 gram, Khánh mua về để sử dụng cho bản thân. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ hai vụ án, lời khai của bị cáo và những người tham gia tố tụng, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Toàn 15 tháng tù, bị cáo Hoàng Văn Khánh 20 tháng tù cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Được biết đến nay, Tòa án Nhân dân thành phố Phổ Yên đã mở được 3 phiên xét xử theo hình thức trực tuyến với 6 vụ án hình sự. Thưa quý thính giả, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, từ ngày 20 tháng 6 đến 20 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã ra quân mở đợt cao điểm xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đến nay, sau 3 tháng triển khai, lực lượng chức năng đã xử phạt trên nhiều trường hợp vi phạm. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông, đặc biệt là những chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức trách nhiệm và thể hiện bằng hành động của các chủ doanh nghiệp, tài xế cũng như của mỗi người điều khiển phương tiện giao thông. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
Trong đợt cao điểm xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông lần này, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung xử lý đối với 4 hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông đường bộ, bao gồm tốc độ, nồng độ cồn, cơi nới thành thùng xe và quá tải trọng. Ghi nhận tại các buổi tuần tra kiểm soát cho thấy, bên cạnh một bộ phận người tham gia giao thông vi phạm, thậm chí có trường hợp né tránh việc kiểm tra và xử lý, thì cơ bản đều đồng thuận và đánh giá cao đợt cao điểm. Anh Triệu Văn Khương, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ nói về ý thức chấp hành giao thông.
Khi mà nhận xe thì mình cũng kiểm tra xem là hàng hóa trên xe cân đo đong đếm, rồi chiều cao, rồi cân nặng, rồi thành thùng là mình cũng chấp hành nghiêm chỉnh. Mình cương quyết không nhận những cái xe mà chở quá tải.
Anh Nông Chí Sơn, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Thịnh Phát nhận thấy hiệu quả của đợt cao điểm ra quân.
Qua cái đợt xử lý cao điểm này thì nâng cao được ý thức của lái xe và các chủ doanh nghiệp về vấn đề tải trọng hay là nồng độ cồn, thực hiện nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông.
Nhờ các giải pháp xử lý từ đầu nguồn, cuối bến như tăng cường tuyên truyền, ký cam kết đối với các doanh nghiệp vận tải và xử lý nghiêm các vi phạm, nên trong 2 tháng trở lại đây, tình trạng xe quá khổ quá tải lưu thông trên các tuyến đường nội thị, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đã cơ bản được xử lý. Nhiều tuyến đường trước đây là trọng điểm về tình trạng xe quá khổ quá tải hoành hành thì nay đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, việc lén lút chạy xe ngoài khung giờ tuần tra và thông báo cho nhau để tránh né các chốt trực kiểm soát của cơ quan chức năng vẫn diễn ra phức tạp. Ông Nguyễn Đăng Xỉu, phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên so sánh.
Công an giao thông của thành phố vào thì công an giao thông từ hôm đó giờ là làm quán triệt tuyệt đối, hầu như là được tuyệt đối. Như về ban đêm thỉnh thoảng vẫn còn có đôi xe chạy.
Còn đối với vi phạm về nồng độ cồn, nếu như trong một tháng kể từ sau khi phát động cao điểm, thống kê số vi phạm về nồng độ cồn vẫn chiếm đến 30% tổng số vi phạm được phát hiện và xử lý, thì 2 tháng trở lại đây, lỗi vi phạm này đã giảm xuống đáng kể. Tuy nhiên, đối với vi phạm về tốc độ, số vi phạm được phát hiện và xử lý vẫn chiếm tỷ lệ không nhỏ, trung bình khoảng 30-40 trường hợp trên ngày. Điều đáng nói, ngoài yếu tố khách quan từ tình huống giao thông cụ thể, vi phạm về tốc độ đều cơ bản xuất phát từ sự thiếu ý thức của một bộ phận người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Hai lái xe sau khi bị lập biên bản vi phạm về tốc độ đều loanh quanh giải thích lý do.
Như là điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km đến 20 km, tốc độ khoảng là 65 trên 50 km trên một giờ. Điểm thứ hai là hiện tại thời điểm kiểm tra anh cũng xuất trình được giấy phép lái xe.
Em biết ạ, nhưng mà lúc đấy đường thoáng nên em hơi chủ quan một tí ạ.
Thật ra em biết rồi, nhưng mà đôi khi là em hỏi anh chứ lúc nó đang đấy thì nhỡ tân một tí thôi thì em cũng biết luật.
Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong 3 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện vi phạm về nồng độ cồn trên 1.000 trường hợp, vi phạm về tải trọng trên 700 trường hợp, vi phạm về tốc độ gần 2.400 trường hợp. Thiếu tá Chu Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Không riêng gì trong đợt cao điểm, sẽ tiếp tục tham mưu cho Giám đốc để chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an toàn tỉnh sẽ có cái cụ thể hóa bằng kế hoạch để duy trì cái việc mà thực hiện cái việc xử lý đối với các cái nhóm hành vi vi phạm theo chỉ đạo của cái chuyên đề cao điểm, quyết tâm là sẽ không để trùng xuống và tiếp tục kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm.
Hiệu quả của mỗi đợt cao điểm là rõ ràng, tuy nhiên để giữ vững thành quả sau cao điểm vẫn cần các giải pháp đồng bộ từ các ngành chức năng và ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông của mỗi người.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực đồng bằng, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Duy Hưng. Những người thực hiện: Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Hoàng Tú, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.